Câu số 8 ạ. Câu số 8, Marco chương 4, 31, 32 là dụ ngôn kế tiếp ạ. Mà dụ ngôn này hơi ít câu hỏi. Qua dụ ngôn này thì bạn thấy nước trời có những nét đặc biệt nào? À đấy, lúc nãy là cái dụ ngôn trên rồi, nhưng mà dụ ngôn này khác anh ạ. Anh chị đọc kỹ thì thấy là cái nét đặc biệt là Đức Giêsu lại kể dụ ngôn này mà lại có một cái nét khác. Đấy, vâng, thế có ai sẵn sàng chưa?
Dạ thưa cha, con xin trả lời nè.
Đọc trước con.
Marco chương 4 câu 1-32. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất, nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.
Dạ, rồi thưa, vâng, thế thì cái nét nào Đức Giêsu chỉ nói đơn sơ như thế thôi.
Dạ thưa cha, là thưa con nghĩ đó là khi mà gieo là nó hạt nhỏ nhất, mà khi nó mọc lên thì nó là một loại hạt lớn nhất.
Cái gì hạt lớn nhất?
Dạ, loại cây cỏ lớn, lại là nó sinh ra lớn hơn mọi cây, lớn hơn có thể chim có thể đậu, và
chim có thể đậu được dưới cái cây đấy. Vâng. Vâng, thế như thế cái nét nào, như thế sau khi nói như thế thì như vậy nước trời có cái nét đặc biệt là nét nào?
Thì con nghĩ là lúc đầu nó nhỏ, nó gieo thì nó nhỏ nhất, nhưng mà khi mà qua quá trình thì nó mọc lên thì nó là lớn nhất.
Vâng, có ai bổ sung một cách cái câu này không ạ? Xong cho nó tươi tắn không?
Thưa cha, khi mà cái hạt giống là hạt nhỏ nhất thì ý nó như con nghĩ như là cái sự đơn sơ khiêm tốn.
Đơn sơ khiêm tốn của nước trời lúc đầu.
Dạ, lúc đó.
Rồi sao?
Nhưng mà nó phát
sau
triển.
Đó là mất khiêm tốn.
Dạ không, nhưng mà nó phát triển không ngừng cha. Cái sự khiêm phát triển không ngừng. Phát triển không ngừng.
Phát triển không ngừng.
Dạ, mạnh mẽ đến nỗi mà chim trời có thể đổ bóng, lập bóng. Phát triển không ngừng và mạnh mẽ.
Vâng.
Mặc dầu
là gì, khởi đầu của nó thì thì rất là bé, khởi đầu rất bé. Vâng. Anh chị em có ai còn nói thêm gì không ạ? Tức là khởi đầu thì bé, rồi sau đó nước trời thì lớn lên mà lớn lên. Ở đây có ai thích như vậy đó, qua câu số 9 rồi. Vâng, như thế thôi, chúng ta ngừng ở đây. Anh chị em thấy như thế, Đức Giêsu ở đây ví nước trời giống như cái hạt cải đó. Dường như có một cha khi mà chịu chức ấy, thì đã gửi chúng tôi một cái thiệp ấy. Mà cái đúng hơn là một cái tờ giấy ấy, nhưng mà trong đó để lấy những cái hạt cải đấy, bỏ vào cái đó rất là nhiều hạt cải li ti như thế, phải dán cái giấy miếng kiếng lên, thế là tự nhiên mình có thể nhìn thấy. Và mỗi một cái hạt cải thì nó bé lắm, nó bé như một cái đầu kim thôi. Và nghe nói rằng có một cái giống cải đặc biệt ở bên nước lúc nãy thì có bạn chị nói đó, là nó lớn lắm cả. Đấy, nó cao mấy mét đấy. Mà đến độ là dường như người ta không gọi nó là, người ta có thể gọi là cây cải ấy, chứ có hình ạ. Vâng, chứ không phải chỉ là mình gọi là cái cành cây ấy, và nó mọc. Và anh chị em biết cây cải như thế này là một cây cải mà người ta rất sợ nó, bởi vì nó lan rộng, và nó lan rộng rất nhanh ấy, anh chị em, nó thành những cái bụi rất to, và như thế là những người nào mà trồng nó là đều ớn lắm. Đấy, chứ không phải là đơn giản đấy anh thế. Vâng, tức là nó nói chung là nó to, và như thế nha, nếu mà to này thì chim ở cũng được rồi, anh em có nhìn thấy thế không? Đấy, này là có công của chị Lan, chị đấy. người ăn dường như cũng ăn được, không biết, tôi cũng chưa ăn, mà tôi để tôi cũng chưa biết là ăn có được có nhiều không. Vâng, đấy là mù tạc, đúng rồi, người ta là mù tạc. Cái nếu cái cải là mù tạc đấy, cái cải này ăn với gỏi là được lắm, sushi là được lắm. Vâng, thế thì là được rồi. Vậy anh chị em thấy là Đức Giêsu khi ví nước trời có vẻ, ngài có vẻ hơi để ý những hạt giống nhỉ, những cây cỏ. Ngài dùng những cái hình ảnh rất là đời thường để ngài nói về nước Thiên Chúa. Ngài nói Thiên Chúa lúc khởi đầu như thế rồi có thể lớn lên. Và anh chị em, thôi câu số 9 ạ. Chúng ta kết thúc bằng câu số 9 là bạn nghĩ gì khi Đức Giêsu ví nước trời giống như là một cái bụi cải, mà bây giờ nó xum xuê cành lá, rồi chim trời làm tổ. Đấy, có ai ạ?
Dạ, con nghĩ là khi Đức Giêsu ví nước trời như bụi cải xum xuê cành lá để chim trời có thể đến làm tổ, thì ý Ngài muốn nói là với quyền năng của Thiên Chúa, khi mà nước trời đã phát triển, đã lớn mạnh rồi thì có khả năng thu hút tất cả mọi người, không có phân biệt là bình dân hay là trí thức, và không có phân biệt coi như mọi người mọi nơi đến với nước trời để mà làm tổ, là coi như chọn nước trời, nhìn thấy nước trời như là một cái nơi cư ngụ cho mình. Dạ con xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, như vậy người ta ngày xưa cũng có khi là trong Kinh Thánh cũng có thể nhìn thấy những cái con chim trời này anh chị em, giống như là tượng trưng cho những dân tộc ấy, đấy, đến, và như thế nước trời có khả năng thu hút mọi dân tộc đến với mình. Vâng, con ở đây xin chị này có câu hỏi.
Dạ, tại vì theo cái câu này thì nước trời sẽ thu hút tất cả mọi người, nhưng mà con đọc Marco chương 4 câu 11 câu 12 á, ở trong câu 12 thì có nêu là đối với những kẻ ở ngoài thì để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Thì con không hiểu tại sao mà họ đã trở lại rồi mà Chúa Giê-xu lại không muốn tha thứ cho họ.
Vâng, cái câu này là câu hỏi rất hay. Và câu hỏi này hay bởi vì nó cũng dính với câu số 10 của tôi đấy ạ. Bạn, anh chị em có thấy không? Câu số 10, biết đâu bây giờ thôi mình chạy qua câu số 10 và hy vọng mình có thể hiểu câu kia chăng. Câu số 10 là có ý nói như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta này, đôi chị đọc mà Marco 4:34 coi. Đấy, 4:34 nè. Rồi.
Dạ, Marco 4 câu 34. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn.
Đấy, luôn luôn giảng là dùng dụ ngôn nha. Đức Giêsu có thói quen là cứ giảng, nhất là giảng về nước trời thì thế nào cũng dùng dụ ngôn, nghĩa là dùng những cái sự việc, những cái hình ảnh mà có trong đời thường để mà soi sáng cho cái chuyện nước trời là một cái sự kiện mà có khi mình khó hiểu, mình không thấy được. Tiếp tục ạ.
Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết.
Thì người làm gì ạ?
Giải nghĩa.
Nhưng khi đấy, như vậy là giảng cho đám đông thì giảng bằng dụ ngôn à, rồi nhưng khi thầy trò với nhau là riêng tư thì giải nghĩa. Câu hỏi giải nghĩa vậy thì nó khó hay nó dễ? Giải nghĩa tức là hơi khó hiểu đấy. Anh chị em thấy không? Thầy đang tôi với anh chị em biết cái câu số 10 là câu khó xử lắm đấy. Như vậy đúng, Đức Giêsu này lại này, Đức Giêsu để nói về nước trời là một điều khó hiểu thì Ngài dùng dụ ngôn để cho nó thành gì? Dễ hiểu chứ, đối với chuyện nước, chuyện cái hoạt cải ai mà không hiểu, đâu là chuyện người giống giống thì chuyện lúc nào mà chẳng thấy người giống giống đấy. Thế là dùng dụ ngôn để cho nó thành dễ hiểu. Thế mà nhưng mà ngay lúc dùng dụ ngôn cho thành dễ hiểu thì có dễ hiểu không? Hay thiệt không? Vẫn chưa dễ hiểu. Cái này hay này. Vẫn chưa hoàn toàn dễ hiểu. Và cụ thể ai không hiểu? Môn đệ không hiểu, mấy ông đi gần như thế vẫn không hiểu, kém thật á. Đấy, còn ông nào vẫn không hiểu, mà không hiểu như thế thì mắc cỡ, không dám hỏi trước mặt lớp. Đấy. Đức Giêsu dạy cả lớp này sợ hỏi mất uy tín nên về tới nhà hỏi riêng, hỏi riêng không mắc cỡ nữa. Đấy, có thể ổ này ổ tự ái dễ sợ mà về nhà hỏi riêng. Đấy, hỏi riêng sao thầy lúc nãy thầy nói nghe sao tối tăm quá. Giờ con để hỏi đâu rồi, chào chị học tiếp rồi, về nhà chào tiếp chưa, về nhà thì họ mới hỏi rồi tiếp rồi. Ủa hết rồi à? Chứ về nhà họ hỏi hết chưa? Ủa hết rồi, ủa chứ tưởng còn nữa chứ. Chúa Giêsu về nhà lại giải thích thêm lại càng khó hiểu. Vâng, chính vì thế nên thôi chúng ta phải kết thúc ở đến giờ để anh chị em hiểu. Tôi hỏi anh câu này rất khó chịu, đó là theo bà khi Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói về nước trời thì điều đó dễ hiểu hay khó hiểu? Một câu cũng hay hay ấy nhỉ. Đấy, lúc đầu là chúng ta thấy này, Ngài nói ra nước trời này là quê hạt cải rồi chứ, ôi hạt cải tự nóng lên lên rồi đó, hạt giống lên thì có vẻ dễ hiểu nhỉ. Thế mà các môn đệ vẫn không hiểu được, chứ không phải là người ngoài nha, chính người trong á mà hiểu mà là vẫn chưa hiểu. Là và ngay cái dụ ngôn người giao giống như vậy, anh chị em thấy nguyên cái phần sau đó là có phần Chúa Giêsu giải thích ấy. Người giao giống này, cả cái dụ ngôn cỏ lùng vừa lúc nãy nói là cả lùng là ai rồi, người giao giống là ai rồi, cứ kể hết rồi tưởng thế này thế kia đó, chỉ có vẻ như là cũng khó hiểu. Thế ra như vậy câu hỏi của tôi là hỏi như thế Đức Giêsu giảng dụ ngôn thì khó hiểu hay dễ hiểu, thì trả lời sao ta? Trả lời hai cách à, ghê tới thôi, để chị mời chị coi hai cách rồi.
Lại cha Đức Giêsu dùng những hình ảnh để sáng với đời thường của dân chúng để giảng dạy cho họ dễ hiểu. Nhưng nếu muốn hiểu một cách sâu hơn cần phải có Thiên Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí giúp chúng ta để hiểu hơn.
À, tức là muốn sâu hơn thì gì, còn hiểu sợt sợt ra thì không sao. À, hay ghê thiệt. Đây chị làm câu cuối cùng thôi, đến hết giờ rồi.
Nói dù ngôn cũng giống như Kinh Thánh, phải nghe tiếng Thiên Chúa nói cách riêng trong tâm hồn. Đức Giêsu cũng đã lưu ý những gì chúng ta nghe và cách thức chúng ta nghe thì phải lưu ý. Không khó, chúng mình dẫu chúng ta là người nhỏ bé tầm thường, không có quyền lực, không giàu sang, không tài năng cũng có thể nghe hiểu mà làm được. Nếu ý thức đó là sứ vụ làm cho danh cha cả sáng, làm cho Thiên Chúa được nhiều người nhận biết tôn thờ, xin hãy.
Vâng. Tức là tôi thử trả lời câu này coi. Tức là Đức Giêsu khi nói về nước trời, mặc dù cái câu hỏi của chị này là quan trọng lắm, tôi đã khổ về cái câu đấy, đã khổ bao nhiêu năm về câu đấy. Tức là sao Chúa nói để cho nó nhìn nó không thấy, nó sao kỳ vậy ta? Đấy, nó hiểu mình phải mừng chứ, nên mình lại làm cho nó bị không hiểu. Tức là tôi nghĩ thế này, thì xem anh chị em nghe có được không? Đức Giêsu giảng về nước trời thì ngài nói về bằng dụ ngôn. Đấy, và ngài nghĩ rằng dùng dụ ngôn thì người ta dễ hiểu, những người bình dân cũng hiểu được, đồng ý rồi, những người bình dân vẫn hiểu được cái ý. Tuy nhiên chính vì nói bằng dụ ngôn như thế mà những cái người mà họ hơi tự hào họ, hay là họ không muốn hiểu, thì chính khi dùng dụ ngôn như thế thì họ lại không hiểu. Một cái điều rất dễ thì cái người bình thường như thế này nghe thế hiểu rồi, thì chính cái người mà tự hào hay là người coi mình là trí tuệ hay là cái gì thì có khi nghe như thế thì lại không hiểu. Như lúc nãy tôi đang hỏi anh chị em là hỏi cái dụ ngôn này nói nước trời đặc tính gì là có những người trả lời được, mà có những người mình học cao mình không trả lời được. Đấy, thành ra chính cái điều đấy, thành ra hiểu hay không hiểu được lại tùy xem người ta có mở lòng ra không. Ngay cả một cái dụ ngôn dễ như thế, nghe như thế, chị này chị nói sâu nè, nên nghe như thế mà có khi không có chạm giữ vô mình đấy, bởi vì họ không có mở lòng. Thành ra có những người hỏi tại sao người ta không hiểu, thưa hỏi có phải là vì dụ ngôn nó quá khó hiểu không? Không ạ, thưa vì anh không có chịu mở lòng. Và khi anh không mở lòng thì ngay cả một điều dễ hiểu như thế mà có khi là càng dễ hiểu lại càng không hiểu. Đấy là bởi vì nó không hiểu, thế này đơn sơ quá, cái chuyện vớ vẩn này có gì đâu. Đấy thì lại không hiểu được. Đấy thành ra là có khi là cái còn cái ăn thua cái mở lòng nữa. Đấy thành ra như vậy hỏi Đức Giêsu khi nói dụ ngôn thì là có dễ hiểu, mẹ có dễ hiểu, mà nó có khi nó khó hiểu, mẹ có khó hiểu là bởi vì nếu anh không mở lòng thì nó thành khó hiểu. Còn nếu anh đơn sơ dễ thương thì anh cảm thấy cũng là rất là dễ hiểu. Tôi phải kết thúc, mà tôi có cái tờ giấy này tức quá, tôi định nói với anh chị em mà cuối cùng lại sợ trễ giờ rồi. Tức là báo anh chị em biết là cái hạt cải mà Chúa gieo và cái hạt giống mà Chúa gieo xuống đó, thì tôi mới coi cái này là số hơi cũ, số năm ngoái, nhưng mà số năm nay cũng không nên nổi khác nhau. Là trên thế giới đó thì Kitô hữu là chiếm gần 1/3 dân số, gần thôi, mới có 31 mấy thôi. Thì nếu mà 33.3 đó thì mới là 1/3, cái này 31 mấy. Và người Công giáo chiếm 17.7 mấy đó. Và cả Kitô hữu là 2.3 tỷ, người Công giáo thì chắc là hơn 1.3 tỷ rồi, bây giờ sau một năm là lên rồi đó. Thành ra nhưng mà nhìn chung những người Kitô hữu là vẫn là một tôn giáo lớn nhất thế giới đó. Nhưng mà người Hồi giáo thì là chiếm hạng nhì ấy, là 1.8 tỷ. Người Ấn Độ giáo cũng nhiều đó. Phật giáo là chiếm 6.9%. Vâng. Đấy, thành ra ở đây tôi có một cái tài liệu mà nhìn thấy những con số là kinh khủng. Thí dụ như là con số về là có bao nhiêu trường ấy, bao nhiêu những nhà, bao nhiêu những nhà thương mà đạo Công giáo của mình đang nắm ấy. Đấy thì ở đây chúng ta đều có thể có những cái con số mà để anh chị em biết là đạo Công giáo đã rất là bành trướng, có thể nói được như thế đấy, ở trên toàn thế giới, về những nhà trẻ, nhà trường, đại học chẳng hạn. Thí dụ như ở đây tôi nhìn thấy, ủa sao ở đây cái số nhà trẻ là tức là 7 triệu hay sao, đúng rồi, 7 triệu mấy nhà trẻ đó. Rồi số học sinh trường trung học bao nhiêu, 19 triệu hay là cái gì đấy. Đấy, vâng, đấy, thành ra như thế, nhà trẻ, nhà người già, bệnh viện bao nhiêu, dưỡng đường bao nhiêu trên toàn thế giới. Vâng, thưa anh chị em, đã thành ra cái việc mà Đức Giêsu nói nước trời lớn lên là có lớn lên, nhưng mà chúng ta cũng phải cầu nguyện, bởi vì thí dụ nước của mình là không lớn lên đấy nhỉ, nước mình là nước trời không có tăng lên đấy. Mà anh chị em biết bên Đại Hà nó nghe nói rằng, nghe Đức Giêsu tỉnh nói là người ta làm tăng lên bằng cách là cứ mỗi một gia đình Công giáo thì sẽ quen với một gia đình không Công giáo, và từ đó là tăng gấp đôi ấy. Đấy, thành ra chúng ta có khi cũng phải suy nghĩ, chứ ở Việt Nam mình là số người Công giáo là cứ phần trăm là nó chưa xuống là may, mà cứ như cũ á. Vâng, thôi chúng ta cảm ơn anh chị em.